This is KBDT, Highland Park, Texas.
Như Tuyền trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả, quý vị vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và thưa quý vị, mời quý vị cùng đến với chương trình Phật giáo và đời sống. Vâng, thưa quý thính giả, chương trình Phật giáo và đời sống do Thượng tọa Thích Minh Ngọc phụ trách, chương trình đến cùng quý thính giả một tháng một lần vào ngày đầu tuần của tháng. Và thưa quý thính giả, Thượng tọa Minh Ngọc là đệ tử của Hòa thượng Thích Duy Lực. Hòa thượng Ngài đã sáng lập Từ Ân Thiền Đường tại thành phố Santa Ana, Nam Cali. Và thầy Minh Ngọc kế thế chủ trì Từ Ân Thiền Đường cho đến ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì ngay tại phòng vi âm của Radio Sài Gòn Dallas, chúng tôi rất là hân hạnh được đón tiếp quý thầy, quý cô đến với chúng tôi ngày hôm nay. Thay vì là chúng tôi thường nối kết với thầy Minh Ngọc từ phòng vi âm và thầy thì ở bên Cali. Và ngày hôm nay thì chắc là cũng nhân cái duyên của khóa tu học được tổ chức tại Dallas những ngày vừa qua. Và thầy còn nắng lại ở Dallas và đã ghé qua với studio của chúng tôi ngày hôm nay. Và con xin gửi lời trân trọng kính chào quý thầy, quý sư, A Di Đà Phật ạ.
Kính chào cô Như Tuyền, cũng như kính chào tất cả bạn nghe đài. Đúng như lời của cô Như Tuyền giới thiệu đó, thì vừa rồi chúng tôi có tham dự khóa tu 3 ngày tại cộng đồng người Việt tại Dallas do thầy Thiền Từ tổ chức. Hàng năm chúng tôi đều như vậy, khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4 tôi có 3 ngày để mà tu tập. Và cũng có nhiều các thầy cô chuyên tham tổ sư thiền, chuyên hoằng về tổ sư thiền cũng cùng về đây hướng dẫn để cùng chia sẻ. Thì hôm nay là chúng tôi đã xong cái khóa 3 ngày đó rồi, chuẩn bị cho cái tuần tới này sẽ ở Houston. Đây là lần đầu tiên chúng tôi sẽ tổ chức cũng 3 ngày tu tập tại Houston, cũng do thầy Thiền Từ đứng ra làm người chủ sĩ chủ sĩ. Thì dạ, cái cơ hội lên đây cũng muốn đến ghé thăm đài cả năm nay rồi, đúng là cả năm rồi chúng ta sinh hoạt mà cũng chưa biết đài ở đâu. Bây giờ thì lên tận ở nơi chỗ đài của chủ tiền làm việc và tham viếng cũng như tiếp tục sinh hoạt, giao lưu thêm. Dạ,
dạ con cũng thay mặt cho ban giám đốc của đài cũng chân thành cảm ơn quý thầy quý cô đã ghé qua đài. Khúc đoạn đường này thì ai mà mới đến lần đầu thì cũng hơi khó tìm, không biết là hồi nãy quý thầy quý cô có bị lạc một chút không ạ? Chắc là có, đúng không?
Chút xíu,
chút xíu thôi, một chút thử thách nhỏ trong ngày ạ. Thế là cái khóa tu học vừa qua được thành công phải không thầy?
Khóa tu học được thành công, cũng như mọi năm thì cũng có những người mới cũng như là những người cũ cũng họ rất là hoan hỷ, rất là thích để mà càng có kinh nghiệm thêm trên sự tu tập. Và giống như là chúng ta cũng thường hay chia sẻ hàng tháng nói, thì hàng tháng chúng ta không có nhiều thời gian, nhiều cơ hội, nhưng mà ít ra cũng nói về cái căn bản trên cái ứng dụng đời sống của chúng ta, trên cái giáo lý của Đức Phật, trên cái phương tiện của chư tổ để chúng ta ứng dụng cho tốt đạo, cho đẹp đời, cho cuộc sống ta càng ngày càng nhiều nở hoa hơn.
Dạ, con cảm ơn thầy rất nhiều. Hôm nay thì thầy đến với studio ngày hôm nay, con không biết là thầy sẽ gửi đến quý thính giả những đề tài như là thầy vẫn thường hay phụ trách hàng tuần, hay là thầy có những gì đặc biệt hơn ngày hôm nay để chia sẻ với quý thính giả đang lắng nghe chương trình à?
Thật sự ra cũng là nói trên những cái vấn đề kinh nghiệm bản thân, như trong kinh nghiệm của cuộc sống của tất cả, do thường tiếp xúc với lại những người trong cuộc sống đời hiện tại đó, nó nhiều cái sự bấp bênh, nhiều cái sự căng thẳng, nhiều sự cam go. Và mình vận dụng được cái Phật Pháp ở trong cái cuộc sống giải tỏa tất cả vấn đề đó của từng cá nhân một á, nhờ đó mà cũng tiếp tục trên những cái vấn đề giống như là trị vết thương, chữa bệnh cho người, mà đây thì không phải là bác sĩ giống như là các cái bệnh viện lớn, mà đây là trị về cái tâm bệnh, về tâm bệnh, dạ, của cuộc sống mình đó, nó được đỡ được nhẹ nhàng hơn.
Thầy Thiện Từ có câu hỏi gì ngày hôm nay không nè, có ý kiến gì ngày hôm nay không?
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Thiện Từ xin kính chào chị Như Tuyền cũng như quý thính giả của đài Sài Gòn Radio 1160 AM. Thiện Từ rất là hân hạnh được gặp chị Như Tuyền sau bao nhiêu năm biết chị làm ở đài nhưng mà chưa bao giờ đến cái studio của chị. Hôm nay Thiện Từ rất là vui được gặp chị ở đây. Thì nói chung con cũng muốn đặt câu hỏi làm sao để cho quý thính giả của chúng ta có thể hiểu thêm sâu sắc hơn về cái đường lối thực tập Tổ sư Thiền, hay là còn gọi là Thiền Tham Thoại Đầu, để cho quý thính giả có thể hiểu một cách dễ hơn để mà thực hành. Thì con xin kính đặt câu hỏi cho Thượng Tọa là cái cách thực hành cái pháp môn thoại đầu này làm sao mà có thể cho những hành giả ở tại gia trong đời sống thường nhật hàng ngày có thể đưa vào thực tập và cuộc sống để cho từ đó cái khổ đau và những cái phiền não có thể tự động nó vơi đi, có cái sự đè nén. Và kính mong Thượng Tọa xin khai thị cho chúng con được hiểu rõ thêm. Dạ, con kính tri ân Thượng Tọa.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, quý sư cô, cũng như là chị Như Tuyền và tất cả bạn nghe đài. Thật sự ra thầy Thiện Từ thấy đây đặt một câu hỏi quá trực tiếp, quá thẳng vào cái pháp gọi là Tham Thoại Đầu Tổ sư Thiền. Thật sự ra cả năm nay chúng tôi không có đề cập nhiều về cái gọi là Tham Thoại Đầu, hoặc là gọi là tu pháp tổ sư pháp tham tổ sư thiền. Nhưng mà tất cả mọi cái đều gói gọn trên cái những cái danh từ này, cũng là thoại đầu, cũng là tham thiền. Thì nhìn lại các vị cứ nhìn kỹ lại trong một năm qua hàng tháng thôi, mà chúng ta không có giao tiếp nhiều, không có ứng dụng nhiều á, nhưng mà tất cả những cái giải thích, tất cả những cái chia sẻ đều nhằm trên cái chỗ hướng về tâm. Giống như chư tổ sư hay nói tham thoại đầu, mình đâu biết nghĩa thoại đầu, hay là tham tổ sư thiền, mình cũng không hiểu cái nghĩa tổ sư thiền là gì á, mà mình ứng dụng trực tiếp trên cái dụng của cái pháp, hành thẳng trên cái pháp để trở về cái bản tâm. Nên chư tổ cũng hay nói là tham thoại đầu cũng là tham cứu tâm. Chúng ta cũng thường hay nghe tất cả các triết gia hoặc các nhà tôn giáo lớn á, hay nói cái khổ nhất của chúng ta, cái khổ nhất của đời người chúng ta là không nhận biết được chính mình. Thường người ta ấy, tức là do chạy theo cái quyển ngã, chạy theo cái vô minh. Tại họ nương nơi cái lời của Đức Phật dạy dạy trong kinh điển ấy, tức là nhất thiết pháp vô ngã. Tuy nhiên thấy cái nghĩa cái tam pháp ấn của nhà Phật: vô thường, khổ không, vô ngã. Tại vì mình thấy cái gì cũng là thường, cái gì cũng là vui, không thấy khổ. Tìm cái vui trong cái khổ mà đâu có thấy cái khổ. Muốn tìm cái vui mà đâu có biết vui đó cũng là khổ. Rồi mình thấy cái gì cũng vậy, nghĩ là thường, mình cứ bám trụ trên cái giống như là công danh sự nghiệp lợi lộc thế gian đời thường chúng ta, mà đâu biết cái sự vô thường nó luôn luôn đeo đuổi theo chúng ta. Mà trong kinh Đức Phật ví dụ một cái vị hành giả tới hỏi một Đức Phật hỏi tỳ kheo, chứ cái chuyện này cũng có nhiều phần ở trong kinh điển, hay hỏi một tỳ kheo, hỏi ông thấy cái cuộc đời là bao lâu, Thì cái vị này nói cuộc đời trong 60 năm đến 80 năm. Nói tại sao người hỏi vậy? Tại con thấy người nhớ nhơ nhiều người nè, toàn là sống đến mấy mươi tuổi, tới thời Phật là 80 tuổi là cái tuổi thọ trung bình, nói 60, 80, phần lớn như vậy. Thì Đức Phật Nam chưa liễu đạo, chưa hội được đạo. Rồi nói cái người khác tới hỏi đời người được bao lâu, thì ông kia ông nói, một cái vị khác ra nói đời người chỉ ngủ một giấc dậy không biết có còn sống không, cho nên đời người chỉ trong một giấc ngủ thôi, đời người trong giấc ngủ. Thì nó tại sao là ông nghĩ như vậy? Tại con cái nhận thấy có nhiều người ngủ rồi không có dậy, ngủ rồi ngủ luôn, bệnh tật già yếu thì đói ngủ không dậy nữa, trên đó chứng kiến những cảnh đó nên cái đời người chỉ trong giấc ngủ. Đức Phật nói ông cũng chưa liệu đạo. Thì một ông khác hỏi cuộc đời người bao lâu, ông đó ông nói trong bữa ăn, trong bữa cơm thôi, ăn chưa xong lăn ra chết rồi. Ngủ còn dài, ăn bữa ăn thì có thời gian một tiếng, tiếng rưỡi, hai tiếng thôi đó, mà ăn chưa xong bữa cơm là chết rồi, cho nên đời người trong bữa ăn, không ăn là cũng chết. Nó tại sao ông thấy như vậy, cho là như vậy? Nó lại cũng cả kinh nghiệm đã từng chứng kiến những cái cảnh trong bữa ăn ta vẫn có thể lăn ra chết, chưa ăn xong đã lăn ra chết. Cho nên giống như là đói chưa kịp ăn cũng có thể lăn ra chết, cho là cái đời người trong bữa ăn. Thì Đức Phật cũng nói là ông chưa liệu đạo. Đến một việc cuối cùng mới lên nói đời người chỉ trong hơi thở, họ hơi thở ra không vô thì là hết đời. Cho nên cái vị này nói thì Đức Phật mới nói đúng như vậy, một hơi thở trong một sát na thôi, tích tắc mình là còn bằng 60 cái sát na, một sát na bằng 6, một phần 60 cái tích tắc. Nên hơi thở ra không thở vô, cái sát na tích tắc đó là chuyển qua đời khác. Thì cái vô thường á cũng vậy, khổ chúng ta thì mà vô thường nó nhanh vậy mình đâu có thấy đâu, mình vẫn còn cứ chạy theo cảnh, chạy theo duyên, quên mất chính mình. Rồi cái tới cái vô ngã, mình cứ cho là ta mà không biết ta là ai. Nếu như ta cho cái thân này là ta, cha mẹ mới sinh ra đặt cho cái tên, ta lấy cái tên A đó là ta, rồi cái tên A đó lớn lên, ai chửi tên A đó thì buồn, thì giận, thì ghét, tức. Ai khen cái A đó thì là vui mừng, hoan hỷ, rạng rỡ mặt mày. Mà rồi cái A đó đến 40, 50, 60, đến 100 tuổi, 100 tuổi rồi cũng phải chết. Chết cái là đem chôn thì thành đất. Cái A đó có phải ta không? Rồi cái A đó thiêu thành tro, có cho tro đó là ta nữa không? Nếu tro đó không phải ta, đất đó không phải ta, không phải là A, thì cái thân 80, 90, 70, 60, trên cái thân mới sinh ra cũng không phải là ta. Vậy thì ta là ai? Và tất cả các pháp cũng vậy, nó luôn luôn biến đổi, luôn luôn coi như là nó nằm trên cái bốn cái chỗ là thành, trụ, hoại không, hay là sanh, trụ, dĩ, là biến đổi rồi diệt đi. Hay là con người thì, hay là tất cả loài hữu tình thì trên chỗ sanh, lão, bệnh rồi chết, không có thoát khỏi. Cho nên gọi là như thuyết vô ngã các pháp. Mà chúng ta thì cứ chạy đeo đuổi trên đó, quên mất chính mình. Thì tất cả cái pháp mà phương tiện Đức Phật nói ra đều chỉ cái chỗ chúng ta sai lầm, chỉ chúng ta luôn ở trên, chạy đến cái vô minh, sai lầm gọi là vô minh, không có sáng, không có rõ. Và ngã chấp, tức là chấp thật. Chấp giống như là vô thường mà chấp cho là thường, khổ chấp cho là vui, vô ngã chấp cho là hữu ngã, chấp là cái ngã chân thật. Nên cái pháp tham thời đầu tham thiền là đi ngược lại, trở về tìm ra con người thật của chính mình. Mà tìm ra được con người thật của chính mình, ta sẽ lìa khỏi tất cả những khổ đau, tất cả những cái tham ái. Thì cái sự tham thiền, nói tham thời đầu cũng là cái ý đi lìa cái sự phân biệt, cái bị phân biệt ấy. Mà thiền trí thức chúng ta hay ví dụ như thế này, cái chân của ta là cái năng đi của, hay cái chân, đôi chân của ta là cái năng đi, là cái chủ đi đó, còn con đường là cái sở đi, là cái bị đi đó. Thì chúng ta đừng đi trên con đường gai góc cất trình dơ giấy để mà dơ chân, rồi phải rửa, rồi phải đi rửa dọn đường. Chúng ta đi trên con đường bằng phẳng đó, con đường bằng phẳng đó là cái sự tu tập, đó là cái sự xa khỏi cái vô minh chấp ngã. Và con đường đó là con đường trở về với lại tự tánh mình, trở về với lại chính con người chân thật của mình. Thì con đường đó là con đường gọi là tham thoại đầu, con đường đó là con đường gọi là trở về tự tánh, hay là con đường mà nó là tu tập theo cái pháp tổ sư thiền. Đó là đó con đường đó, nói chung đó. Mà cái nghĩa tổ sư thiền từ đâu có, tham thoại đầu từ đâu có, mình phải từ từ mới rõ chỗ này. Và cái nghĩa thoại đầu là gì, nếu mà nói thì nó cũng rất là nhiều cái danh từ để mà phân tích, để mà chia sẻ nữa. Giống như chúng ta nói làm mới lại, chúng ta giống như những cái bài vừa trước chia sẻ trong Tết và trước Tết đó, nói cái sự tu tập là cái sự làm mới lại. Tất cả những cái chuyện buồn, những cái chuyện bực, giận, những chuyện hiểu lầm, những cái chuyện mà sân hận, mình làm sao mà mình biết quay lại với chính mình, phải biết sửa đổi, phải biết sám hối, phải biết ăn năn, xin lỗi. Thì lúc đó gọi là làm mới dần lại. Mà những cái hành động đó cũng là buông xuống cái ngã, những hành động đó cũng là lìa xa cái năng và sở đó, cũng là cái đang dụng công tham thiền. Vậy cái tham thiền cũng là cái phương pháp là chúng ta trở về và lại chính mình. Tham thiền cũng là để xa lìa cái vô minh với cái ngã chấp, gọi là tham thoại đầu, hay là thực hiện tu tập tổ sư thiền. Thì bây giờ trên cái câu hỏi của thầy Thiện Từ, để từ từ chúng ta sẽ phân tích. Nếu mà nói nó hơi rộng quá thì có thể mình sẽ khó có thể nắm bắt được cái ý. Bây giờ mời thầy Thiện Từ hay cô Như Tuyền có những cái ý kiến gì thêm, hoặc là những câu hỏi gì, hay là mọi người xung quanh chúng ta đây, để có thể cùng chia sẻ bạn nghe đài nơi đó mà có thể dễ nắm bắt.
Dạ con mời quý sư, mời quý quý thầy ạ. Dạ con mời chứ.
Dạ thì con cũng xin tiếp thêm cái phần thượng tọa vừa mới khai thị về cái sanh tử. Như chúng ta, bản thân con thì một năm ít nhất cũng là gặp cái tình trạng gọi là thấy cái người qua đời. Nói nôm na là mình thấy cái thi thể đó, thi thể chết đó. Một năm ít nhất con cũng gặp vài lần. Thì khi mà mình đối diện với cái cảnh chết chóc như vậy, cái tâm của con thì đôi khi lúc đó nó rất là thống thiết trong cái vấn đề sanh tử. Nhưng mà sau đó thì nó đi qua đi, thì lại cái sự sanh tử, cái thống thiết sanh tử nó lại yếu đi. Xin Thượng Tọa có thể cho chúng con biết là tại sao chúng ta thường hay quên. Khi chúng ta đi, chẳng hạn như một năm ít nhất là chúng ta cũng đi viếng những cái buổi tang lễ, chúng ta thấy người mất đó, và chúng ta cũng thấy rất là đau lòng, chúng ta cũng lo sợ đến cái tử của chính chúng ta. Nhưng mà sau khi thời gian nó đi qua một cái là chúng ta lại quên. Thì xin Thượng Tọa khai thị thêm cho chúng con tại sao chúng ta lại dễ quên với cái vấn đề sinh tử và chỉ thống thiết rất là ngắn như vậy. Dạ kính mong Thượng Tọa khai thị cho chúng con. Con chính kính chị ông.
Nói về cái trên cái cuộc sống, để chúng ta ý thức cho nó thật là tốt, cho thật là rõ, để chúng ta quay về tìm lại với chính mình ấy. Thật ra nó không có đơn giản, không có dễ dàng. Chúng ta thường sống là bảo vệ cái bản ngã, thường sống là trên cái ngũ dục nó chi phối, trên cái lục căn, tiếp xúc với lục trần nó chi phối hoàn toàn chúng ta. Không phải trong một đời một kiếp này, mà từ vô lượng kiếp, từ vô lượng kiếp nên ta phải khổ đó. Giống như chúng ta bây giờ hiện tại chúng ta đâu có nhận xét ra cái sự thật rõ ràng mà phũ phàng. Người ta hiện tại này, trong cái cuộc đời, cuộc sống vật chất đầy đủ ha, mà luôn luôn vật lộn, luôn luôn đấu tranh để mà hơn thua tranh giành cái miếng ăn, cái manh áo trong đó. Chúng ta làm đổ mồ hôi sôi nước mắt để mà kiếm được đồng tiền. Tại có đồng tiền nghĩa là có cái sức mạnh, có đồng tiền nghĩa có cái quyền lực, có đồng tiền thì có đủ tất cả, cái nghĩ tiền là trên hết. Cho nên bán sức lao động để kiếm tiền. Mà đâu biết cái sức của mình nó quá rẻ, nó quá là rẻ mạt á. Đấy, khi mà làm kiệt sức lực cùng sức kiệt rồi đó, lúc đó bệnh hoạn phát sinh, mình lật đật đi dồn tiền, đi mượn tiền, đi vay tiền để mua lại sức khỏe. Cái vấn đề này thì chắc cũng có nhiều người thường hay nói đi nói lại, lặp tới lặp lui mà mình vẫn không có ý thức, không nhận ra, vẫn bị cái cuộc đời nó chi phối tất cả mọi cái, nó níu kéo mình. Phần này Đức Phật cũng nói với ví dụ trong kinh. Đức Phật cũng có ví dụ á, giống như là một cái tên tử tù, nó mới vượt ngục. Tử tù nó luôn luôn sống trong cái hoàn cảnh sợ hãi, lính á, rượt theo bắt nó, nó chạy, nó trốn trong ngõ hẻm đường cùng, đến nhảy xuống cái giếng trốn luôn này để mà cho khỏi lính bắt được nó đó. Nó đang cái tâm trạng rất là sợ hãi, giống người ta sợ sinh tử rồi đó, thấy không? Mà rồi khi mà nó nắm được cái dây trên cái miệng giếng đó, lại có hai con chuột lại vô tình nó cứ cắn cái dây miết này. Thì cái dây đó Đức Phật ví dụ như là cái mạng căn sanh tử của chúng ta đã trên cái sợ hãi, mà thêm cái hai con chuột trắng đen đó là cái ban ngày và đêm, nghĩa là thời gian nó luôn luôn nó gặm nhấm, nó bào mòn cái mạng căn, cái dây, sợi dây mạng căn của chúng ta nó sẽ đứt bất cứ lúc nào. Mà hai con chuột đó cũng là gọi là con chuột vô thường đó, quỷ vô thường trắng đen. Ta cái sợ hãi chồng chất sợ hãi, đấu tranh chồng chất cái đấu tranh, nhưng mà vô tình á, năm con ong nó bay trên miệng giếng, bay qua bầu trời ngay miệng giếng, rồi nó nhỏ xuống nằm giọt mặt ngay cái miệng của người sợ hãi đó. Hạ miệng ra đớp năm giọt mặt là quên hết tất cả những sợ hãi, cái sự sinh tử, cái mạng căn, cái bệnh tật gì nó tan biến hết, cứ chạy theo cái đồng tiền. Năm cái đó là tài sắc danh thực thùy mình đó, mà cái đầu đó là tiền bạc, tài sắc đó. Tài rồi sắc rồi danh, danh lợi, ăn uống rồi cái ngủ nghỉ. Cho nên chúng ta tại vì sao mà thấy cuộc đời có người chết, rồi có những cái hình ảnh thất bại, những hình ảnh như là phản cảm đối với lại người hổn cha hổn mẹ, hay là thấy những cảnh ma túy, những cảnh mà trộm cướp tù đầy, những cảnh tang thương, mình thấy xót xa, mình muốn không có dấn thân, không có bị giống như vậy. Mình muốn phải làm sao mà tốt trở lại, tức là phải thấy cuộc đời nó quá đau khổ, nó quá bất công. Mà rồi cái niệm đau khổ, niệm bất công đó, khi chúng ta cái ngũ dục lạc á, mà đưa trước mặt chúng ta là chúng ta quên mất hết tất cả cái sự bất công, những cái sự hay là những cái đạo đức á, những cái ngay, những cái tốt đó, bắt đầu mình dấn thân vào cái điền đạo. Nên nói tại sao mà mình thấy mà mình cứ quên hoài, thấy cái mất hoài, tất cả nó đều là trên cái vô minh và cái ngã chấp. Cho nên làm sao để mà không có bị tất cả những cái giống như năm cái thứ dục lạc đó, năm giọt mật của ông á, nó bỏ xuống cho cái người tù, người vượt ngục đó. Đấy, chúng ta giữ cái niềm tin tự tâm và giữ cái chánh pháp để mà thực hành đó, giống như vẫn luôn đề thoại đầu khởi nhi tịnh. À, nói về cái công phu tham tổ sự thiền, nó công phu tham thoại đầu, tức là đề một câu hỏi vô nghĩa vô vị, chọn một câu đó rồi mình cứ hỏi thầm, nhưng mà không phải là ghi chặt nắm vững cái vấn đề đó, cứ ôm vậy đó. Trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc mọi nơi, chúng ta vẫn luôn đề hỏi, thay vì chúng ta tư duy suy nghĩ về làm sao phải làm giàu, làm sao phải ăn ngon, làm sao phải mặc đẹp, làm sao phải hơn người này, làm sao phải hơn người kia. Tất cả cái đó là những sự tranh đua trên cái gọi là vọng tưởng đó. Tại vọng tưởng nó mới đưa ra cái vọng tâm. Vọng tâm đưa ra những suy nghĩ vọng, hành động vọng và làm việc sai lầm. Nó từ cái bắt đầu từ cái niệm sai lầm từ ban đầu. Cho nên cái pháp Phật á, nó có chánh kiến á, chánh kiến sẽ đưa cái chánh tư duy, nó không có sai lầm nữa. Cái thấy đúng thì đưa ra cái tư duy đúng, chánh tư duy thì phải đưa ra cái lời nói, chánh ngữ, chánh ngữ đưa đến cái việc làm chánh nghiệp đúng, chánh nghiệp đưa đến chỗ thực hành đến tinh tấn, chánh đưa đến chánh niệm không có cái vọng động á, thì đó cũng là cái bát chánh đạo trong nhà Phật. Nếu chúng ta bắt đầu từ cái chân chính thì cái sự tham thiền chúng ta lại luôn luôn giữ cái niệm ban đầu là cái niệm chân chính, cái niệm không phân biệt, cái niệm không có ngã chấp, không có vô minh trong đó, tức là giữ cái nghi tịnh trong mọi hoàn cảnh, trong mọi lúc mọi nơi luôn luôn ấy, giữ cái đó, giữ cái niệm không có hơn thua tranh chấp ấy. Thì lúc đó mình sẽ giữ được cái tâm thống thức sanh tử của mình, giữ được cái niệm muốn thoát ly cái khổ đau của cái thế giới mà mình cho là đúng á. Thực ra sự ra mấy sự đúng sai như thế này, không phải là mình thoát ly cái thế giới là bỏ cái thế giới ra ngoài sao ha, không phải là quay lưng với cái thế giới, tất cả trong đó nếu mà mình á đưa cái ngã chấp mình vô thì mình làm thế giới đó thành nó đen đủi, thành ra vô minh. Nhưng mà nếu mình lấy ra khỏi cái sự sinh hoạt chúng ta, ra khỏi chúng ta cái vô minh ngã chấp á, thì tất cả thế giới đó đều là cái sự, đều là tự tánh, đều là trong sạch, đều là bất nhị. Cho nên cái sai lầm là sai lầm từ ở nơi cái ý thức hệ của mình chứ không phải là cảnh, cái duyên ở bên ngoài. Không đổ thừa cho cảnh, không đổ thừa cho duyên, mà ở nơi cái cảm nhận của chính mình, cảm nhận sai lầm của chính mình. Thì cái sự tu tập làm sao thức tỉnh ra khỏi cái sai lầm, chỉ vậy thôi. Thì cái thực hành là luôn luôn đề thọ đầu khởi nhi tịnh.
Dạ, con cảm ơn thầy rất là nhiều. Thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang nghe chương trình Phật giáo và đời sống trên Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM do Thượng tọa Thích Minh Ngọc phụ trách. Và chương trình đến cùng quý thính giả một tháng một lần, chỉ có một tháng một lần thôi nha quý vị, là ngày thứ tư đầu tuần của tháng, đầu của tháng luôn. Và thưa thầy, đối với quý thầy quý cô đó thì công việc chính của mình là tu học rồi, cho nên quý thầy quý cô sẽ có những cái tập trung nhiều hơn là những người đời thường như là tụi con. Còn đối với những người đời thường như tụi con á, thì phải lo nhiều thứ lắm, cơm gạo săn củi mỗi ngày. Thì cũng giống như thầy nói vừa kể câu chuyện hồi nãy đó, thì cái sự đòi hỏi về vấn đề tu học chắc là nó phải cần nhiều cái sự cố gắng hơn nữa, đúng không thầy? Tại vì có quá những điều cám dỗ ngoài đời, đúng không thầy?
À đúng, giống như vậy đó cô. Thực sự ra mấy thầy thì có cái duyên là ở trong chùa và tiếp cận với lại Phật pháp nhiều hơn, cho nên có cái nhân duyên để mà tu tập nhiều hơn. Mà thực sự ra nó cũng tùy theo, tại vì tất cả chúng ta cũng giống như là hành một cái công việc phải làm, hành giữ một cái bổn phận phải làm của mình vậy. Nhưng bổn phận của cô là một người làm về văn hóa, về thông tin, để truyền tải tất cả những cái đạo đức, những cái hay, những cái đẹp cho đời, cho người. Thì người tu trong chùa cũng vậy, đem cái đạo của Phật, ánh sáng, giáo lý của Phật để mà giúp cho đời, giúp cho người được dần gần với ánh sáng giác ngộ hơn, vần xa đi tất cả những cái sai lầm, những cái u mê của mình hơn. Thì đó là cái bổn phận, hoặc là bổn phận của người bác sĩ, người kỹ sư trong xã hội, công việc làm của họ. Nếu mà người có lương tâm, có nghề nghiệp á, thì nó sẽ đi về cái phần đạo đức và cái chánh nghiệp của họ hơn. Giống như nãy nói là cái bát chánh đạo của Phật á, thì cái bát chánh đạo đó không phải chỉ trong tu sĩ hay trong người tu, trong giới của đạo Phật, trong tất cả mọi quần chúng, mọi chúng sinh, cho dù đạo Phật, cho dù không phải đạo Phật, nếu mà hành đúng cái bát chánh đạo đó, đúng cái chân chánh phá ngã chấp đó, thì tự động nó cũng quy về một chỗ mà Đức Phật hay dùng cái danh từ gọi là tự tánh. Nó không có phân biệt tôn giáo, không phân biệt màu da, không phân biệt chủng tộc ở đây. Tự tánh là bất nhị.
Dạ, thưa thầy, cho con hỏi là để mà những người Phật tử tại gia có thể nhắc nhở mình tu học mỗi ngày đó, thì mình có cần thiết là phải có một cái phương pháp, một cái quy tắc nào đó để nhắc nhở mình không? Ví dụ như là con nhớ khi mình đi tu học đó, thì sáng thức dậy là cái điều đầu tiên là mình phải xin giới để mình tu học trong ngày hôm đó. Nếu thế thì khi mình ở nhà với những cái sinh hoạt thường ngày như thế, thì cái điều gì để giúp cho quý Phật tử nhắc nhở mình đừng quên sự tu học? Đó là những điều gì thầy nên khuyên, thầy khuyên tụi con nên làm ạ?
Đối với lại cái người chúng ta tu tập ở trên cái cuộc sống đời thường, chúng ta thường bây giờ thường chúng ta thì thường ở trong cái vô tướng thì mình khó có thể hình dung, khó có thể nắm bắt, cho nên chư tổ, cho nên giống như ông bà cha mẹ tổ tiên đưa ra một cái truyền thống, một cái quy củ rõ ràng để giúp cho mình có thể ý niệm trên cái việc làm trong cuộc đời của mình, trong đời sống mình, trong hàng ngày của mình. Thì giống như Đức Phật khi mà viên tịch, Đức Phật cũng nói rằng là phải lấy cái giới luật để làm đầu, lấy cái tiêu chuẩn đạo đức trong xã hội mình là cái đạo đức nhân bản đó, đó làm đầu. Thì để hướng về đạo Phật, chúng ta bây giờ nói gọn cái này, cái câu hỏi thì phải nó rất là rộng á, nó tùy theo cái quốc gia, tùy theo cái văn hóa, tùy theo cái tôn giáo, tùy theo cái mọi thứ. Mà ở đây nếu mà chúng ta tin ở nơi tâm mình, tin nơi từ tâm của mình và chịu sự thực hành á, tức là lìa cái, tức là phản, gọi là phản văn tự tánh đi, anh nói phản văn tự tánh cũng là một cái lời nói phương tiện trên cái về âm thanh, về tai thôi, là phản kiến là trên mắt thôi đó, thì đây là để trở về với tự tánh mình bằng cách là không có bị cái sở phân biệt, cái sở suy nghĩ nó ảnh hưởng. Thì gọi tắt cái danh từ gọi là luôn luôn nhớ tham thiền, hay là gọi là luôn luôn giữ cái thắc mắc muốn biết biết không nổi, nó đơn giản. Hay là bây giờ nói như thế này, nó là tham thời đầu á, thì mượn một câu hỏi để mà hỏi, trên cái hỏi đó khởi cái nghi. Như cái câu hỏi như thế này, một câu như là khi chưa có trời đất ta là cái gì? Khi chưa có trời đất, đời trời đất còn chưa có nữa đó, ta là cái gì? Giống như có trời có đất có ta, có cha mẹ có ta, có tất cả, mà trời đất còn chưa có, cha mẹ cũng chưa có nữa, ta là cái gì? Ta hoàn toàn không biết, hoàn toàn không biết, phải không? Không biết. Thì chính cái không biết, cái muốn biết biết không nổi, muốn biết ta là cái gì biết không nổi, đó gọi là nghi tình. Cái nghi mà cái tình trạng kéo dài, mình hỏi thầm trong đó, thì cái tình trạng nó kéo dài gọi là nghi, nghi tình, là tình trạng kéo dài cái nghi đó gọi là nghi tình. Thì chính cái nghi tình đó nó sẽ giúp cho mình đó không có bị tất cả cái vật chất, tất cả cái ngũ dục, tất cả những cái năng sở, tức là hai đầu á, phải quấy đúng sai tương đối nó chi phối. Nó không bị nó chi phối. Cái này á, phải có một cái sự ứng dụng á, phải tham học á, phải hỏi những cái bậc mà lão tham, hay là cái có kinh nghiệm đi trước á, những người đi trước á, để giúp cho mình á thực hành. Thì những sinh viên, những học sinh, những giáo sư mà đầu óc căng thẳng, họ thực hành cái này sẽ giảm bớt căng thẳng, và tự nhiên á, cái năng lực của họ, những cái trí tuệ của họ, những cái cần dùng của họ trên cái chỉ trong cái nghề nghiệp này, trên cái đầu óc này, trên mọi phương diện này, họ thể ứng dụng ra xài được hết, không bị một cái áp lực, không bị một cái niệm tham, niệm sân, niệm si, niệm vô minh chấp trước, nó có thể làm hạn chế cái khả năng đó của mình, của họ.
Dạ, con cảm ơn thầy rất nhiều. Con nghĩ rằng là quý cô, quý thầy, quý chú ngày hôm nay có dịp ghé qua đài, con cũng mời quý cô, quý chú tham gia chương trình tu học on air với mình ngày hôm nay đi. Chú có câu hỏi gì hay không ạ?
Dạ, con tên là Minh Chí, là đệ tử của thầy Minh Ngọc. Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, lúc nãy thầy có nói từ trong cái vui mà lại có cái khổ, thì con nhớ ngày xưa thầy có dạy con về cái pháp tứ đế là bốn câu khổ tập việt đạo, và trong đó nói về chi khổ, đoạn tập, mộ việt, diệt và tu đạo. Con kính mong thầy có thể chỉ dẫn rõ thêm làm thế nào để mình có thể xa lìa được cái khổ vậy. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nói tri khổ là biết khổ, biết rõ cái khổ và cái nguyên nhân của khổ, là đoạn đoạn cái tập đoạn cái nhân của gây ra khổ, mộ cái diệt á, diệt nghĩa là cái niết bàn, diệt cho là chỗ hạnh phúc vĩnh viễn, chỗ an lạc, chỗ giải thoát. Mộ cũng có nghĩa hâm mộ, cũng là quay hướng, quy hướng, quy về. Còn á, đạo là cái sự thực hành, cũng là cái nhân đi đến cái diệt á, tu đó, chỗ mà để tu hành á, diệt là tu trên cái tu để trở về cái sự thanh tịnh, chỗ mà mình hướng về. Trên cái giáo lý nguyên thủy cho đến cái giáo lý của Đại Thừa Phật Giáo Đại Thừa đó, nó cũng không có ngoài cái tứ diệu đế này, tức là bốn cái điều chắc thật này đó. Do chúng ta thấy cuộc đời đầy cái khổ đau, đầy cái sự tương đối, đầy cái sự coi như là chấp thật sai lầm á, nó nếu mà trên cái hệ bát nhã, đây chúng ta tham thiền thì nói thẳng lên cái hệ bát nhã, do cái vô minh và ngã chấp là hình thành ra cái nỗi khổ niềm đau, hình thành ra cái huyễn giả của cái thế giới mà sai lầm, thế giới sai lầm do cảm nhận sai lầm, ha, được cho sai lầm để cho các vị có thể dễ nắm hiểu một chút xíu, cho mình phủ định hết tất cả, lại đoạn diệt á, lọt vòng cái đầu hai đầu á, của cái sự chấp thật á, thì là không phải, là đưa đến cái hiểu lầm. Giống như là trong kinh Viên Giác, Đức Phật ví dụ chúng ta ngồi ở trên ghe, nhìn ra ngoài cửa sổ của chiếc ghe, ghe nó chạy, mình thấy cái bờ á, nó đi, thì ra cái bờ nó không có đi, cái ghe nó chạy, cảm giác sai lầm thấy cái bờ đi. Hoặc là chúng ta, cái thân chúng ta cứ quay vòng, tức là xoay tròn, xoay một hồi sẽ chóng mặt, không? Nó chóng mặt thì sao nó cảm giác sai lầm, thấy nhà cửa nó quay, đất đai nó quay, mình ngã nghiêng ngã ngửa, thấy nhà nó quay, mình té ngã. Mà cái nhà quay á, mình nói là sanh tử, nó là sai lầm, cho nên cần phải dứt sanh tử, dẹp sai lầm, tức là phải ngưng quay. Ngưng quay thì là dứt sanh tử, dẹp được sai lầm. Mà thực sự cái nhà có quay bao giờ mà nói cái nhà ngưng quay?
Dạ, cho con xin nhắc chương trình là mình còn khoảng một phút cuối nữa cho chương trình, thưa thầy Minh Ngọc.
Đó, cho nên nói cái đó để xin lỗi, ông hỏi một câu quá trời lớn cho nên làm sao để cho nó gọn lại. Thì cái vấn đề á, là mình không bị lọt vào cái tương đối. Không lọt vào tương đối sẽ không thấy khổ. Tại vì á, nói là khổ từ cái vô minh. Mà trong Bát Nhã Tâm Kinh á, hàng Phật tử, người Phật giáo thường hay đọc là vô minh diệt, vô minh tận. Không có vô minh, không có cái hết vô minh, không có già chết, không có hết già chết. Mà mình vẫn thấy khổ, thấy vô minh. Vẫn thấy già, vẫn thấy bệnh, vẫn thấy chết. Cho nên vẫn có thấy tất cả những cái tương đối đó. Thì chính trong kinh Đức Phật đã giải thích đó, nếu mình ý thức được cái đó để trở về với cái tự tánh thanh tịnh của mình, thì mình chỉ cần dẹp tan cái cảm giác sai lầm. Khi mà dẹp tan cảm giác sai lầm, mình biết ghe nó đi chứ không phải là biết bờ nó chạy. Mình biết do cảm giác sai lầm của thân chốc mặt, chứ không phải là cho là cái nhà quay và cái nhà ngưng quay. Thì đó là một cái ví dụ ở trong kinh đó, và rất nhiều kinh điển Đức Phật cũng đưa ra cái ví dụ đó. Cho làm sao chấm dứt cái cảm giác sai lầm, giống như chúng ta chấm dứt được cái vô minh ngã chấp của mình. Đừng có đưa cái ta, mà cái ta huyền ảo, cái ta không thật, tự mình tạo ra một cái ta đó, và cái sở hữu của ta đó, tạo ra cái tương đối đúng sai phải quấy đó. Cho nên mình chạy theo cái huyền giả, chứ không phải là trở về với chính mình. Mà muốn ngưng cái đó, chỉ có tham thiền, đề thở đầu khởi nghi tình trong mọi hoàn cảnh, thì mình sẽ ứng dụng trong cuộc sống mình, không có bị lầm nhận. Thì đó là cái giải thích gọi là tạm thời cho cái câu hỏi đó.
Dạ, con cảm ơn sư Minh Ngọc rất là nhiều. Và đến đây thì rất tiếc là chương trình của chúng ta không cho phép thì giờ thêm hơn nữa. Mong là quý thính giả đón nghe chương trình Phật Giáo và Đời Sống cùng với thầy Minh Ngọc vào ngày thứ tư tuần đầu của mỗi tháng quý vị nha. Và đặc biệt là cảm ơn sư cô Huệ Đạt, sư cô Pháp Hỷ, sư cô Pháp Tuệ cũng như chú Minh Trí và thầy Thiện Từ đã có mặt ngày hôm nay tại studio của băng tần 1160 AM. Và đặc biệt là ngày hôm nay được nghe chương trình Phật giáo và đời sống trực tiếp on air cũng rất là thú vị luôn quý vị. Nếu mà trong các ngày tới đó quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc về Phật giáo và đời sống thì quý vị đừng ngần ngại, quý vị cứ gửi các câu hỏi của quý vị vào cho văn phòng của chúng tôi ở số điện thoại là 214-389-2563, 214-389-2563, thì chúng tôi sẽ chuyển đến cho chương trình. Mời quý vị đón nghe. Và con chúc thầy Minh Ngọc, các sư cô, thầy Thiện Từ cũng như chú Minh Trí một ngày còn lại thật là nhiều niềm vui, thân tâm được an lạc. A Di Đà Phật, con kính chào thầy.
Cảm ơn cô Như Tuyền và cảm ơn tất cả bạn ngoài đài.